Đối với Như Thị Ngã Văn, Thiền Tông có cách giảng của Thiền Tông. Cách giảng của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông hoàn toàn khác nhau, có thể nói là trái ngược nhau. Do vậy, nếu chẳng hiểu rõ, đọc bản chú giải này, cách giảng của hai người tu theo hai tông phái khác nhau sẽ hoàn toàn khác nhau, xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau. Thật ra chẳng phải vậy, mỗi tông có phương pháp tu hành riêng, cho nên giảng giải ý nghĩa khác nhau. Đương tông tức là Tịnh Độ Tông của chúng ta, niệm Phật. Cách giảng của Tịnh Độ Tông là dùng hai câu đơn giản, rõ ràng, để giảng rành rẽ hai chữ Như Thị. Nhất tâm bất loạn là Như, duy thử vô phi, quyết định chẳng sai. Đó là Thị. Dùng ngay ý nghĩa trong kinh văn Kinh Di Đà. Nói thật ra, hai câu trọng yếu nhất trong cả bộ Kinh A Di Đà là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Chúng ta học Phật, nếu muốn quyết định thành tựu trong một đời này, quý vị tuân thủ hai câu ấy là được rồi. Phải học hai câu ấy sao cho chúng thật sự hòa nhập thành một khối với tư tưởng, hành vi và cuộc sống của chính mình thì mới được. Nếu nói lúc tôi niệm Phật thì nhất tâm bất loạn, còn chẳng niệm sẽ loạn, vậy là không được rồi, chẳng có tác dụng. Xử sự đãi người tiếp vật thấy đều phải nhất tâm bất loạn, tâm chẳng điên đảo. Phải như vậy thì quý vị niệm Phật mới được coi là công phu thành tựu. Chúng ta thấy nhiều người lúc giảng sanh biết trước lúc ra đi, chẳng có bệnh khổ, nói đi bèn đi. Họ có bản lĩnh gì vậy? Thật ra, nói xuyên suốt thì họ đã vận dụng chữ Như này vào cuộc sống, nên họ thành công. Vì thế, tu tịnh độ là tu tâm tịnh ắt quậy nước tịnh. Nhất tâm bất loạn, tâm bèn thanh tịnh. Tâm chẳng thanh tịnh, chắc chắn chẳng đạt đến nhất tâm bất loạn. Dùng phương pháp gì để tu đến mức nhất tâm bất loạn? Dùng phương pháp niệm Phật. Do vậy, phương pháp trong tâm này vô cùng đơn giản, ai này đều có thể làm được. Đạt tới nhất tâm bất loạn, chuyện gì cũng đều hiểu rõ, quá khứ, hiện tại, vị lai, không gì chẳng biết. Nói thật ra, ai này đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có muốn làm, có chịu làm hay không? Nếu quý vị muốn làm, chịu làm, chẳng một ai không làm được. Duy thử vô phi viết thị. Tôi phỏng theo cách này để nói. Duy thử thị chân viết thị. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chân thật, những điều khác thấy đều là giả. Thế giới này là hư vọng, chẳng chân thật, phải giác ngộ điều này. Biết là hư vọng, đây là thị thấu suốt. Có thể thị thấu suốt, quý vị mới có thể buồn xuống, xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị sẽ chẳng phân biệt quá mức, mà cũng chẳng chấp trước quá mức. Quý vị nhất định giữ thái độ, cái gì cho qua được, bèn cho qua. Chẳng có chuyện gì là thật, đều là hư vọng, chẳng thật sự tồn tại. Chỉ có niệm Phật là thật, chỉ có tâm địa thanh tịnh là thật, những cái khác đều là giả. Xét trong toàn bộ Phật Pháp, có nhiều tông phái ngần ý, chỉ có tông phái này thành tựu dễ dàng nhất, nắm chắc thành tựu nhất. Cổ nhân bảo giả người tu, giả người về, chẳng giả một tí nào. Trí luận dân, Phật Pháp đại hải, tính di năng nhập, tính giả, ngôn thị sự như thị, bất tính giả, ngôn thị sự bất như thị. Đoạn văn này trích từ Đại Trí Đồ Luận. Đối với Phật Pháp, nhất định phải do lòng tin mới có thể nhập môn. Nói đến tín, thật ra có hai loại. Loại thứ nhất là chân tướng sự lý đều hiểu rõ ràng, nên tin tưởng. Loại này rất khá, chẳng hoài nghi, lòng tin vững chắc, chẳng ngờ vực tỉnh căn đã kiến lập. Loại kia là những kẻ chẳng hiểu rõ sự lý, tuy trọn chẳng hiểu rõ nhưng có thể tin tưởng mà cũng chẳng hoài nghi. Nói thật ra kẻ ấy đã có thiện căn và phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu kẻ ấy chẳng có thiện căn phước đức sẽ chẳng tin tưởng. Do người ấy tin tưởng nên chắc chắn sẽ thành tựu, nhất là đối với pháp môn này. Trong kinh Đức Phật đã gọi pháp môn này là pháp khó tin, thật sự khó. Nếu kẻ ấy có thể tin tưởng pháp khó tin, ta có thể thấy kẻ ấy thiện căn phước đức sâu dày. Vì sao? Do đã tin nên trong đời này người ấy nhất định giảng sanh. Hễ giảng sanh chắc chắn sẽ thành Phật trong một đời này. Pháp môn này là phương pháp thành Phật ngay trong đời này, chẳng cần đợi đến đời thứ hai, thành Phật ngay trong đời này. Tiếp đó, tổ dẫn lời giảng của mấy vị cổ đại đức. Triệu Công viết, Triệu Công là ngài Tăng Triệu, là một vị đệ tử của Cưu Ma La Thập Đại Sư. La Thập Đại Sư là người dịch bộ kinh này. Ngài có 4 học trò vô cùng kiệt xuất, được gọi là Thập Môn Tử Triết. Tăng Triệu là một vị trong số đó, trẻ tuổi nhất, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thọ mạng rất ngắn ngủi. 30 mấy tuổi đã viên tịch, thành tựu phi phạm. Ngài viết Duy Ma Kinh Chủ, Triệu Luận, mấy tác phẩm do ngài viết được lưu truyền hầu thế. Ngài nói: Như thị giả, tính thuận chi từ giả. Đó là tin, sau khi đã tin thì mới có thể thuận theo. Đấy mới là tin tưởng thật sự. Cố thế nhân doãn khả, việc viết như thị. Người thế gian đối với chuyện gì nếu chấp nhận cũng sẽ nói đúng như thế. Phục nhị nghĩa giả, lại có 2 ý nghĩa. Hữu ly như thị, nhị tự các thiết giả. Ly là tách ra, như là gì, thị là gì. Đa giải giả, hữu vị thánh nhân thuyết pháp, đảng hiện ư như, duy như di thị. Nêu lên mấy trường hợp, trên thực tế có rất nhiều cách giải thích 2 chữ này. Thánh nhân thuyết pháp, chữ thánh nhân chỉ Phật. Câu này có thể nói là đã bao gồm hết thảy các kinh. Hết thảy các kinh cũng không ngoài phạm vi này. Đảng hiển ư như, giảng chữ như theo cách nào? Chính là chân như bồn tánh. Đức Phật giảng hết thảy các kinh không gì chẳng nhằm mục đích dạy chúng ta minh tâm kiện tánh, thị chân như bổn tánh của chính mình. Hết thảy các kinh đều nhằm bày vẽ chỉ dạy chúng ta hãy kiện tánh. Vì thế lời sau nhận định duy như di thị, nếu chẳng dạy chúng ta minh tâm kiện tánh, chắc chắn kinh điển ấy chẳng phải là kinh điển nhà Phật, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa. Có phải là kinh này dạy chúng ta minh tâm kiến tánh? Đúng vậy. Vì sao biết đúng là như vậy? Nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Nhất tâm là chân tâm, chân tâm còn gọi là chân như. Do vậy, thấy đều là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh. Như Lưu Cầu Sở Thuyết, đây cũng là một vị đại đức thuở xưa, hết sức có thành tựu trong Phật Pháp. Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao, Thanh Lương Đại Sư thường trích dẫn lời ngài: Hữu vị như giả, đương lý chi ngôn, thị giả vô phi chi xưng. Lý là chân như lý thể, đương lý nói thật ra là xứng tánh, là từ chân tâm lý thể lưu xuất ngôn ngữ văn tự. Đó là ý nghĩa của chữ như. Thị là quyết định chẳng sai, từ chân như bổn tánh lưu lộ, làm sao có khuyết điểm cho được, lẽ nào có sai lầm cho được. Điều đó được gọi là thị. Ngài Thanh Lương giải thích Kinh Hoa Nghiêm cũng trích dẫn câu này. Như sanh công sở thuyết. Sanh công là Ngài Đạo Sanh. Sanh công thuyết pháp, ngoan thạch điểm đầu. Chính là vị này. Ngài nói, hữu vị Như Lai thuận cơ di ứng, danh như chúng sanh vô phi di cảm, danh thị. Đây là nói tới chuyện ứng cơ thuyết pháp, cảm ứng đạo giao. Từ những lời giải thích hai chữ như thị trên đây, có thể thấy nhìn từ phương diện nào để giảng hai chữ như thị đều rất có lý, đều có thể chấp nhận. Nhưng rốt ráo lấy chân như bổn tánh làm đệ nhất nghĩa là cách giải thích bậc nhất. Cách giải thích này cũng tuyệt lắm. Vì Đức Phật giảng kinh đương nhiên là phải khế cơ và khế lý. Kinh cũng dạy điều này. Nếu giảng kinh mà chẳng khế lý, tức là chẳng phải từ chân.